là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua năm 2021 và tôn vinh các tập thể cá nhân điển hình trong phong trào thi đua năm 2020.
Công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn phấn đấu đạt doanh thu 105 tỷ đồng.
Thị đoàn Nghĩa Lộ ra quân trồng rừng.
Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu những tấm gương phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
Với chủ đề đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2020 được phát triển sâu rộng và mạnh mẽ, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp thường xuyên được kiện toàn, củng cố và hoạt động hiệu quả. Các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các phong trào thi đua. Bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội. Năm 2020, kinh tế của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá đạt 5,41%, thu ngân sách vượt cao so với dự toán đạt gần 3.600 tỷ đồng, bằng 109,6% kế hoạch, tăng 2% so với năm 2019. Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp thủy sản đạt 4,62%, thuộc nhóm các tỉnh tăng cao nhất trong khu vực và cả nước. Cùng với phong trào thi đua trên các lĩnh vực, năm qua tỉnh Yên Bái đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó Yên Bái đi đầu trong các tỉnh khu vực Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới. Năm 2020 đã có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng toàn tỉnh lên 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,52%. Năm 2020, công tác khen thưởng của tỉnh được thực hiện có hiệu quả, trong đó đã chú trọng khen thưởng cấp cơ sở và người lao động, khen thưởng cá nhân có thành tích đột xuất trong các lĩnh vực. Tại hội nghị, các gương điển hình tiên tiến đã tham luận về một số kết quả kinh nghiệm trong việc học và làm theo Bác và thực hiện các phong trào thi đua trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực hưởng ứng phong trào, phát huy sáng kiến, giải pháp trong lao động sản xuất tại các đơn vị doanh nghiệp. Phong trào phát triển khoa học kỹ thuật đáp ứng tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với chủ đề đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh.
Đổi mới công tác thi đua khen thưởng của tỉnh giai đoạn 2021-2025, quán triệt sâu sắc lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan gắn với thực hiện cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2021. Thứ hai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2021 gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Hưởng ứng phát động phong trào thi đua, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẳng định, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, thiết thực hưởng ứng các nội dung phong trào thi đua, tiếp tục phát huy nhân rộng những mô hình tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, đồng thời không ngừng đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện để phong trào thi đua lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của địa phương. Tại hội nghị, 18 khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2021. Nhân dịp này, 70 tập thể, 78 cá nhân đã được vinh danh, trong đó Cục Thuế tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng huân chương độc lập hạng nhì. 2 tập thể, 4 cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. 23 cá nhân được nhận danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú. 5 tập thể hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2019-2020 của tỉnh, được nhận cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tặng cờ thi đua cho 46 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020, trao danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Yên Bái cho 7 cá nhân có đóng góp trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể, và tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 16 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.
Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đã chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tới các tỉnh thành trong cả nước.
Tại hội nghị, Bộ Y tế đã phổ biến kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đồng thời tập huấn tiếp nhận sử dụng vaccine và xử lý tai biến sau tiêm cho các đơn vị tiêm chủng trên toàn quốc. Dự kiến đến ngày 8 tháng 3, những liều vaccine đầu tiên sẽ được tiêm tại 18 cơ sở đang điều trị bệnh nhân COVID-19. Các vùng có dịch, các đối tượng theo nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19. Những người được tiêm chủng sẽ được quản lý theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử có chứng nhận điện tử đã được tiêm vaccine. Từ mùng 7 tháng 3 đến mùng 10 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố tổng hợp danh sách đơn vị tiêm chủng, số lượng, đối tượng tiêm chủng tại địa phương và thông báo cho Cục Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để được cung ứng vaccine. Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, thành phố trong thời gian triển khai tiêm chủng COVID-19 phải dự phòng một cơ số giường bệnh hồi sức tích cực nhất định để chống tối thiểu 5 giường một bệnh viện để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Trong đợt 1 sẽ triển khai tiêm vaccine tại 13 tỉnh, thành phố hiện đang có dịch bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình, Gia Lai, Bình Dương, Điện Biên và Hà Giang. Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021, các đợt tiêm chủng tiếp theo sẽ được triển khai căn cứ theo tiến độ cung ứng vaccine thực tế. Trong quá trình tiêm chủng, các cơ sở y tế đều phải khám sàng lọc trước tiêm, giám sát sau tiêm chủng, biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng vaccine và sự cố bất lợi sau tiêm chủng. Để công tác tiêm chủng đạt hiệu quả cao nhất, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị ngành y tế cả nước phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác tiêm chủng, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt phải tuân thủ nghiêm các quy trình tiếp nhận, sử dụng vaccine và xử lý tai biến sau tiêm chủng.
Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở cơ cấu thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện đã được thông qua tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, khối Ủy ban Nhân dân huyện được phân bổ giới thiệu 6 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Những người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đều đáp ứng được các tiêu chuẩn của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Sau khi thông qua tiểu sử tóm tắt của những người được giới thiệu, các đại biểu đã biểu quyết thông qua và nhất trí cao với cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn của 6 người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức các hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình là 90 người, trong đó thường trực huyện ủy và các cơ quan khối đảng huyện là 15 người, thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và các ban của Hội đồng Nhân dân huyện 4 người. Huyện Yên Bình cũng giới thiệu 6 người để tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, một người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn nhân sự ứng cử, tại hội nghị, 100% cử tri tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhằm hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, ngay từ đầu năm, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã phát động phong trào thi đua gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19 để phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả bền vững, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn hiện có trên 200 cán bộ công nhân để chủ động phòng chống dịch bệnh, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Thời gian qua, công ty đã tích cực tuyên truyền phổ biến các khuyến cáo của Bộ Y tế tới cán bộ công nhân, đồng thời có nhiều giải pháp tích cực để phòng ngừa dịch bệnh như quy định tất cả các cán bộ công nhân đến công ty và nhà máy sản xuất khi qua cổng phải được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang đầy đủ. Đối với các xe đến bốc rỡ lấy hàng phải được phun tiêu độc khử trùng trong sản xuất, công nhân phải thực hiện giữ khoảng cách nhất định để phòng chống dịch bệnh. Chị Đỗ Thị Ánh Hồng, công nhân tổ Tráng Men, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Trước cái diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ấy, thì cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ấy, thì luôn được ban giám đốc, ban lãnh đạo là tuyên truyền cho người lao động và cán bộ công nhân trong công ty là nâng cao được cái nhận thức và cái ý thức của mình trong cái việc mà tự phòng tránh dịch COVID-19. Như tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty ấy, thì trước khi vào công ty thì qua cổng sẽ được đo thân nhiệt và sát khuẩn, rửa tay sát khuẩn. Và ở tất cả các bộ phận sản xuất thì là như bản thân chúng em thì liên tục đeo khẩu trang, lúc nào cũng đeo khẩu trang và mình cũng có ý thức là giãn cách các bộ phận sản xuất với nhau và tập trung cao để phòng chống dịch và cũng nâng cao được cái duy trì được cái sản xuất.
Năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất kinh doanh của công ty, song nhờ có những giải pháp tích cực, vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, công ty đã sản xuất và tiêu thụ được 3.640 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt tổng doanh thu trên 119 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch năm, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 10,5 tỷ đồng. Công ty đã nộp ngân sách nhà nước gần 30,8 tỷ đồng, vượt hơn 200% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 8,2 triệu đồng một người một tháng. Năm 2021, công ty phấn đấu tiêu thụ trên 3.200 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt doanh thu 105 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 8,5 tỷ đồng và thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Ngay khi mà chúng tôi, cán bộ công nhân viên đi vào công ty để làm việc thì chúng tôi cũng đã cho cái bộ phận an toàn vệ sinh cũng như là bảo vệ của công ty thì là đo và kiểm tra thân nhiệt của tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty vào đầu buổi sáng cũng như là vào những cái khách hàng đến giao dịch, toàn bộ những cái xe hàng đến vận chuyển cũng như là thì đều được phun khử khuẩn. Đấy. Cán bộ công nhân viên thì được sát khuẩn, khử khuẩn khi mà đến cơ quan. Tất các bộ phận thì ở dưới công ty, các bộ phận sản xuất, các tổ đội thì đều có đeo khẩu trang và sát khuẩn tay cũng như là đảm bảo cái khoảng cách giãn cách. Đấy, báo cáo anh là như vậy. Thế thì chúng tôi hết sức chú trọng đến cái khâu vệ sinh cũng như là những cái khuyến cáo của Sở Y tế cũng như là Bộ Y tế đối với 5K. Đối với cán bộ công nhân viên trong công ty để làm sao chúng tôi vừa hoàn thành được cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như là sẽ phòng chống dịch tốt nhất, đảm bảo sức khỏe cho người lao động cũng như là đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
Chủ động phòng chống dịch bệnh và có những giải pháp tích cực trong sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đặt ra trong năm 2021.
Sáng mùng 5 tháng 3, thị đoàn Nghĩa Lộ đã tổ chức ra quân trồng rừng tại bản Đoàn Kết, xã Sơn A. Trên 80 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có mặt tại bản Đoàn Kết, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ để trồng 7.000 cây quế. Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật của tuổi trẻ Nghĩa Lộ trong tháng thanh niên, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vì một Việt Nam xanh. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Nghĩa Lộ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Tiếp theo chương trình là những tin tức thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tại Myanmar, nhiều người biểu tình đã đứng về phía người dân trước lệnh trấn áp người biểu tình, thậm chí một số cảnh sát còn tham gia cuộc biểu tình phản đối đảo chính và yêu cầu trở lại chế độ dân chủ. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 50 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bùng phát từ đầu tháng 2, trong khi đó khoảng 600 cảnh sát đã đứng về phía người biểu tình, tham gia phong trào bất tuân dân sự. Số cảnh sát từ chức cũng tăng lên. Một cảnh sát giấu mặt tại thủ đô Naypyidaw cho biết không thể ra tay chấn áp những người dân thường. Quân đội đã ra lệnh cho chúng tôi trấn áp những người biểu tình. Có binh lính còn mặc đồng phục của cảnh sát và ra tay theo danh nghĩa của chúng tôi. Trong khi đó, phía Ấn Độ cho biết khoảng 50 cảnh sát Myanmar đã vượt biên sang nước này vì lo sợ bị trừng phạt do bất tuân lệnh của quân đội. Trong một diễn biến liên quan, YouTube đã đóng ít nhất 5 kênh của quân đội và xóa một số video theo nguyên tắc cộng đồng và luật hiện hành. Tuần trước, Facebook đã chặn các tài khoản có liên quan tới quân đội Myanmar trên nền tảng xã hội này.
Bộ Y tế Campuchia thông báo vừa phát hiện thêm 21 ca mắc mới COVID-19 đều là những ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 21 trường hợp lây nhiễm mới phát hiện tại Campuchia, có 11 trường hợp được phát hiện ở thủ đô Phnom Penh và 10 trường hợp ở thành phố Sihanoukville. Chỉ 2 tuần kể từ thời điểm bùng phát đợt lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, Campuchia đã trải qua 15 ngày liên tiếp với mỗi ngày xác định thêm hàng chục trường hợp dương tính. Đến nay, Campuchia đã ghi nhận 953 ca mắc COVID-19, trong đó 491 ca đã khỏi bệnh, 461 ca đang được điều trị bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.
Ngày 5 tháng 3, Giáo hoàng Francis đã trở thành vị Giáo hoàng Vatican đầu tiên tới thăm Iraq trong chuyến công du kéo dài 4 ngày, nhằm kêu gọi hòa giải tôn giáo và sắc tộc tại quốc gia Trung Đông này. Thủ tướng Iraq đã chào đón Giáo hoàng Francis tại một sân bay thủ đô Baghdad. Trong bài phát biểu trước các quan chức chính phủ Iraq tại phủ tổng thống, giáo hoàng đã đề cập đến hậu quả của chiến tranh và khủng bố, đồng thời nhấn mạnh Baghdad sẽ mất một thời gian để hàn gắn. Trong chuyến thăm Iraq, người đứng đầu Vatican sẽ có cuộc nói chuyện với các lãnh đạo tôn giáo Hồi giáo và tới thăm thành phố Mosul phía bắc Iraq, nơi nằm dưới sự kiểm soát của nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo IS. Khoảng hơn 10.000 nhân viên an ninh đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho chuyến công du của Đức Giáo hoàng. Trước đây, Giáo hoàng John Paul II cũng đã có kế hoạch đến thăm Iraq vào năm 2000, nhưng chuyến thăm đã bị hủy sau khi chính quyền Iraq dưới thời cựu Tổng thống Saddam Hussein cho biết không thể đảm bảo an toàn cho chuyến thăm.
Ngày 5 tháng 3, tàu thăm dò Perseverance của NASA đã thực hiện chuyến đi đầu tiên trên sao Hỏa, di chuyển khoảng 6 mét trong miệng núi lửa Jezero. Trong chuyến đi đầu tiên trên sao Hỏa, tàu Perseverance đã lăn bánh trong 33 phút và gửi về trái đất hình ảnh vết bánh xe trên bề mặt sao Hỏa. Tàu đã đi về phía trước gần 4 mét, thực hiện cú xoay 150 độ rẽ trái và đi lùi 2,4 mét. Khi sứ mệnh thăm dò sao Hỏa bắt đầu, tàu sẽ di chuyển trung bình 200 mét, con tàu sẽ đi qua miệng núi lửa Jezero để tìm kiếm sự sống từ cổ xưa.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm khẳng định vai trò sự năng động trong thời kỳ mới, chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố Yên Bái luôn nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng để cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống gia đình. Đến nay, toàn thành phố đã có hàng nghìn mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đạt hiệu quả trên mọi lĩnh vực, góp phần không nhỏ vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về những tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi qua ghi nhận sau.
Với quyết tâm vươn lên làm giàu, năm 1993, chị Phạm Thị Hương ở tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường đã mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng mô hình vườn ươm cây giống. Bản thân chị còn luôn chủ động tìm hiểu, học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm làm nghề. Nhờ vậy, với diện tích 1 hectare đất, hàng năm gia đình chị ươm trồng chủ yếu được khoảng 150 vạn cây quế, 50 vạn cây keo và cây mỡ, cung cấp cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Khoảng 4 năm trở lại đây, mô hình vườn ươm cây giống đạt hiệu quả cao, tạo thu nhập 200-300 triệu đồng mỗi năm. Cũng từ mô hình kinh tế, gia đình chị Hương đã tạo việc làm thời vụ cho 9 công nhân lao động. Chị Phan Thị Hương, tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cảm thấy là phát triển với cái cây này thì nó có hiệu quả và nó có thu nhập cho gia đình, nên là từ đấy là cứ mỗi năm lại phát triển một ít Đấy, lý do thì là như thế. Thứ hai nữa là để đạt được hiệu quả thì chung là gia đình thì cũng phải sớm tối cần cù chăm sóc cây, chăm sóc đúng thời điểm. Lúc nhỏ thì chăm sóc theo kỹ thuật lúc nhỏ, lúc lớn thì chăm sóc theo kỹ thuật lúc cây trưởng thành thì chăm sóc theo kỹ thuật lúc cây trưởng thành. Thế và phun thuốc sâu định kỳ. Cái quan trọng nhất là phải xem xét và sâu bệnh và phun thuốc sâu định kỳ.
Không chỉ nhiệt tình trong công tác hội và phong trào phụ nữ, bà Trịnh Thị Hoan, chi hội phó chi hội phụ nữ tổ dân phố số 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, còn là tấm gương tích cực phát triển kinh tế gia đình. Sau khi công tác tại công ty cổ phần xây dựng số 2 tỉnh Yên Bái về nghỉ hưu, với đức tính chịu khó năm 2000, bà Hoan mở một cửa hàng nhỏ bán hàng tạp hóa. Để công việc kinh doanh thuận lợi hiệu quả, bà luôn tìm hiểu nguồn lấy các mặt hàng chất lượng có giá cả hợp lý và cùng hai hộ gia đình hội viên khác thành lập tổ hợp tác kinh doanh bán lẻ hàng thiết yếu do bà làm tổ trưởng. Từ việc bán hàng, bà Hoan đã giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập trung bình 6 triệu đồng mỗi tháng. Bà Trịnh Thị Hoan, tổ dân phố số 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Cái sức khỏe của mình thì mình cảm thấy nó vẫn còn bình thường, thì cũng vẫn còn tham gia được. Thì mình là phụ nữ thì mình phải lo kinh tế các thứ cho gia đình, cho nó tăng thêm được bao nhiêu thì nó cũng tốt lên bấy nhiêu. Thế để phục vụ. Trước là phục vụ cho mình, sau là phục vụ cho gia đình, cho con cháu.
Chị Nguyễn Lan Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong những năm qua thì Hội Phụ Nữ Phường cũng đã tích cực vận động tuyên truyền chị em phụ nữ thực hiện tốt nhiệm vụ vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia các phong trào như phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi. Toàn phường thì hiện tại có 89 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế cho thu nhập từ 70 đến 300 triệu đồng một năm. Và tiêu biểu trong đó là mô hình phát triển kinh tế phụ nữ của bà Trịnh Thị Hoan tại chi hội phụ nữ tổ dân phố số 2. Thì mô hình của bà đã cho thu nhập rất là ổn định, cũng góp phần ổn định kinh tế gia đình. Và qua đó cũng đã cũng tuyên truyền cho chị em phụ nữ cùng tham gia phát triển kinh tế.
Chị Phan Thị Hương ở phường Nam Cường và bà Trịnh Thị Hoan phường Yên Thịnh chỉ là hai trong số rất nhiều hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi trên địa bàn thành phố Yên Bái. Mặc dù sự tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ và hội viên phụ nữ, song năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã có nhiều giải pháp nhằm giúp đỡ gia đình hội viên xây dựng phát triển kinh tế bằng các hình thức như hỗ trợ về ngày công con giống, cho vay không lãi, hỗ trợ học nghề, tạo điều kiện cho vay vốn ngân hàng chính sách, hỗ trợ các mô hình sinh kế, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế giỏi, vận động hội viên xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình có thu nhập cao. Kết quả năm 2020, tuyên truyền vận động hỗ trợ được 27 mô hình có thu nhập trên 200 triệu đồng một hộ một năm, hơn 40 tổ hợp tác và hợp tác xã, hai doanh nghiệp do nữ làm chủ. Nhờ đó, trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện có 1.300 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, thu nhập từ 100 triệu đồng mỗi năm trở lên. Gần 100 tổ hợp tác do phụ nữ thành lập và hoạt động. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thực hiện tốt các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế và của trong tổ chức hội cũng như cái phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế giỏi, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tập trung để triển khai thực hiện tốt những các cái nội dung sau. Thứ nhất là hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội tổ chức đánh giá khảo sát cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của cán bộ hội viên phụ nữ để từ đó đưa ra những cái biện pháp giải pháp cụ thể để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Nội dung thứ hai đó là cần tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia vào các phong trào thi đua như phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ cùng nhau phát triển kinh tế và phụ nữ giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Nội dung thứ ba nữa là thường xuyên cập nhật những cái thông tin và chủ động khai thác các cái nguồn vốn vay để giúp đỡ hội viên phụ nữ có cái nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình và làm tốt cái công tác ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với tổ chức hội để hỗ trợ hội viên phụ nữ và đồng thời cũng tổ chức tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ là tích cực tham gia cái mô hình phát triển kinh tế gia đình và thực hiện cái mô hình tiết kiệm làm theo lời Bác.
những mô hình kinh tế làm giàu bằng chính sức lao động và trí tuệ của Ủy viên Phụ nữ thành phố Yên Bái sẽ tác động tích cực và mang lại hiệu quả rõ nét trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại vòng 24 Bundesliga, trên sân nhà Schalke đã không thể tận dụng ưu thế và những cơ hội tạo ra trước Mainz 05 và đành chia điểm với trận hòa không bàn thắng. Gặp đội bóng xếp ngay trên mình một bậc là Mainz 05 trên sân nhà Vinten Arena, các cầu thủ Schalke 04 trong trang phục áo xanh là đội sở hữu tình huống đáng kể đầu tiên. Đội khách Mainz 05 lại trông chờ vào các đường truyền từ hai cánh, nhưng tiếc rằng những pha phối hợp của các chân sút thiếu đi sự chuẩn xác cuối cùng. Trong hiệp 2, cả hai đội đều quyết tâm có điểm, vì thế trận đấu cũng có thừa sự quyết liệt trong các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Nhưng các pha lên bóng để tiếp cận khung thành đối phương hoặc những cú dứt điểm đều không thể chuyển thành bàn thắng trước sự xuất sắc của hai thủ môn. Chấp nhận hòa không bàn thắng, Schalke 04 vẫn đứng cuối bảng với 10 điểm, còn Mainz 05 tạm vươn lên vị trí thứ 16 với 18 điểm. Cũng hấp dẫn không kém là trận đấu sớm của vòng 26 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha đã diễn ra rất kịch tính với màn so tài trên sân Metala giữa Valencia và Villarreal. Valencia là những người phải nhận bàn thua trước sau khi Jose Gea dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và Moreno đã tận dụng tốt cơ hội của mình trên chấm đá phạt 11m để ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Phút 86, đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền trên chấm đá phạt, Soler đã không mắc sai lầm nào để mang về bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa thì bất ngờ phút bù giờ cuối trận khi Huedes có cú dứt điểm đẹp mắt vào lưới Villarreal, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho các cầu thủ Valencia ở trận đấu này. Chuyển sang diễn biến giải quần vợt Rotterda mở rộng. Sau khi Daniel Medvedev cùng hàng loạt tên tuổi khác dừng bước, Tsitsipas chính là hạt giống cao nhất còn trụ lại ở Rotterdam. Tiến vào tứ kết gặp Karen Khachanov, hạt giống số 2 đã trải qua những giây phút thót tim. Khachanov bất ngờ vùng lên giành lại thế trận trong hiệp 1 để đòi lại hai break và thắng 6-4. Thất bại bất ngờ giúp Tsitsipas bừng tỉnh trong hai set sau và thi đấu ổn định để khép lại trận đấu với tỷ số 2-1 chung cuộc. Tỷ số các set lần lượt là 4-6, 6-3 và 7-5. Tiến vào bán kết, Tsitsipas sẽ chạm trán hạt giống số 4 Andrei Rublev. Tiếp tục với thông tin từ các giải quần vợt Qatar mở rộng dành cho nữ, tay vợt người Mỹ Pegula đã chơi cực kỳ cố gắng khi phải đối đầu với hạt giống số 4 Petra Kvitova. Pegula luôn có hai điểm break trong cả hai set trong trận đấu này, nhưng tay vợt người Cộng hòa Séc đã thể hiện được đẳng cấp của mình và thắng cả hai set với cùng tỷ số 6-4. Trong trận đấu còn lại, Garbin Muguruza không tốn giọt mồ hôi nào bởi Victoria Azarenka xin rút lui vì lý do cá nhân. Như vậy, Petra Kvitova sẽ đối đầu với Muguruza trong trận chung kết Qatar mở rộng.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.